Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cộng đồng gốc Việt vận động cho nhân quyền Việt Nam.
Tổng thống Trump nói cần đáp trả quyết liệt với Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc xây đường cao tốc 5 tỷ đô la cho Thái Lan.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đáp trả quyết liệt với Bắc Triều Tiên sau khi thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong khi ông nhắm vào Seoul về mậu dịch và sự cần thiết phải chia sẻ gánh nặng phòng vệ. Tại một cuộc họp báo chung với ông Moon, ông Trump nói chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên đòi hỏi một sự đáp ứng quyết liệt, và nhắc lại là kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược với chính phủ Bắc Triều Tiên đã chấm dứt. Ông Trump nói tiếp, chúng ta đang làm việc chặt chẽ với Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như những đối tác trên toàn thế giới về một loạt các biện pháp ngoại giao, an ninh và kinh tế để bảo vệ các đồng minh của chúng ta và công dân của chúng ta đối với mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Ông Trump nói vào lúc bắt đầu ngày thảo luận thứ hai với ông Moon là Hoa Kỳ tái đàm phán về điều ông gọi là một thỏa thuận thương mại gay go với Hàn Quốc. Chúng ta sẽ làm nhiều hơn để gỡ bỏ những rào cản thương mại hổ tương và tiếp cận thị trường. Ông Trump nói và ông cho biết thêm là hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những khu vực thương mại gai góc là thép và ô tô. Tôi được khích lệ về những đảm bảo của Tổng thống Moon là ông sẽ làm việc để tạo nên một sân chơi công bằng để các công nhân và doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là các nhà sản xuất xe ô tô, có thể có được sự công bằng trong việc giao dịch với Hàn Quốc, ông Trump nói. Ông Trump cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết chia sẻ chi phí quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Nhằm đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, chính phủ quân đội Thái Lan sẽ ký một thỏa thuận trị giá hơn 5 tỷ đô la với Trung Quốc để xây một mạng lưới đường sắt cao tốc. Giai đoạn đầu tiên của tuyến đường sắt cao tốc, dài 252 km nối thủ đô Bangkok với thành phố Nakhon Ratchasima, là bước quan trọng trong mạng lưới đường sắt này. Khi hoàn thành, trọn mạng lưới có chiều dài hơn 1.260 km đến tận thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Các giai đoạn tiếp theo sẽ vươn tới biên giới giữa Thái Lan và Lào. Các nhà phân tích xem tuyến đường sắt này là một phần mở rộng của sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc nhằm mở rộng thương mại và đầu tư khu vực. Dự án này cũng nhấn mạnh sự ảnh hưởng khu vực đang trỗi dậy của Trung Quốc. Thỏa thuận tuyến đường sắt cao tốc dự kiến sẽ được ký trong tháng 7, sau gần 2 năm trì hoãn việc đàm phán với các chi tiết cuối cùng của hợp đồng vẫn chưa được công khai. Các nhà kinh tế cho rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Thái Lan cần được ưu tiên. Bà Pavida Pananon, phó giáo sư nghiên cứu kinh doanh tại Đại học Thammasat cho biết, những cải tiến chung đối với mạng lưới giao thông của Thái Lan được hoan nghênh. Bà Pavida nói, đó là điều tốt cho Thái Lan và rất tốt cho hoạt động kinh doanh của Thái Lan. Tôi ủng hộ vì Thái Lan đang cần cơ sở hạ tầng tốt hơn, đặc biệt là về giao thông. Thỏa thuận bị nhiều chỉ trích về việc chính phủ lợi dụng các điều khoản đầy quyền lực trong một hiến pháp tạm thời của Thái Lan. Các cuộc đàm phán xung quanh thỏa thuận đường sắt Trung Thái đã bị sa lầy trong hơn 2 năm do các tranh chấp về việc tiếp cận đất đai với Trung Quốc, tranh luận về các khoản tiền lãi vay từ các ngân hàng Trung Quốc và sự hợp lệ khi đưa các kỹ sư và kiến trúc sư Trung Quốc làm việc cho dự án này. Giáo sư kinh tế học Somphot Manarangsan cho biết dự án đường sắt cung cấp cho khu vực tiềm năng kinh tế đáng kể và thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc. Ông cho biết Thái Lan cũng đang hướng tới Trung Quốc để đầu tư vào hành lang kinh tế đông phương EEC do chính phủ hỗ trợ nhằm phát triển đầu tư nước ngoài trong khu vực. Mạng lưới đường sắt bao gồm một đoạn dài 410 km qua Lào, trong đó Trung Quốc đóng góp 70% trong tổng số 5,8 tỷ đô la. Lào xem tuyến đường sắt này có vai trò quan trọng để có thể xuất khẩu hàng hóa đến cảng biển Thái Lan, Lem Chabang gần thủ đô Bangkok. Các nhà phân tích cho biết chính phủ muốn thúc đẩy ký kết một thỏa thuận khi Thủ tướng Thái Prayut sắp tới thăm Trung Quốc vào tháng 9 này để tham dự các cuộc họp của diễn đàn khối BRICS bao gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi ở Hà Môn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Đông đảo cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ có mặt tại Điện Capitol thủ đô Washington hôm 29 tháng 6 để vận động các dân biểu thực hiện các biện pháp chế tài thích đáng trước tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Các phái đoàn đến từ 15 tiểu bang có dịp tiếp xúc với các dân biểu và nhân viên lập pháp, giới chức Bộ Ngoại giao, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và đại diện các tổ chức phi chính phủ về việc chính quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Đông Timor, Cố vấn quốc tế cho tổ chức BPSOS cho VOA biết 5 nội dung quan trọng của đợt vận động.
There are Vietnamese government officials who have been shown to be involved in torture and other violations of human rights, serious violations, and Congress to urge the State Department to designate those officials for sanctions under something called the Global Magnitsky Human Rights Act. Vietnam should release the 200 political and religious prisoners. They should be designated as a country of particular concern.
Hôm nay, các cộng đồng đến đây để vận động các nhà lập pháp và giới chức hành pháp Mỹ về 5 vấn đề quan trọng, vận động Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt CPC vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, kêu gọi hành pháp chế tài luật Magnitsky toàn cầu đối với các giới chức chính quyền Việt Nam đã đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng, yêu cầu Việt Nam trả tự do cho khoảng 200 tù nhân tôn giáo và tù nhân lương tâm, báo động Tổng thống Trump hình ảnh quen ố về đàn áp tôn giáo của chính quyền Đà Nẵng, nơi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017, và cuối cùng là vận động Quốc hội thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam. Bà Virginia Bennett, quyền trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ nhân quyền lao động, đồng thời là trưởng phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam, họp đối thoại nhân quyền vào tháng 5 vừa qua, phát biểu rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường xuyên lên tiếng thúc giục chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
You know, I think this event today is such an important indicator of the vibrancy of the population of Vietnam. I was so impressed when I was in Vietnam in May, both in my interactions with the government, but with the broader community, both religious and civil society, just at their inspiring dedication to issues of great importance on human rights in particular.
Sự kiện này là chỉ dấu quan trọng của sự năng động của cộng đồng Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 vừa qua của tôi rất ấn tượng. Tôi gặp cả giới chức Việt Nam và nhóm các tôn giáo và xã hội dân sự và tìm hiểu các hoạt động của họ nhằm cổ xí cho nhân quyền. Đại diện Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đại sứ Jackie Wolcott nói về các biện pháp can thiệp tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, bao gồm việc đưa Việt Nam trở lại danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt, còn gọi là CPC. Về phía Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Ted Poe, đảng Cộng Hòa, đồng thời là chủ tịch tiểu bang chống khủng bố ngoại thương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói Việt Nam nên trả tự do cho tù nhân lương tâm, đặc biệt là tù nhân tôn giáo. Ông nhấn mạnh với VOA rằng Việt Nam phải đảm bảo quyền sinh hoạt tôn giáo và chính trị của người dân.
Well, this advocacy event by the Vietnamese community is very important, and I totally support the idea that freedom belongs in the U.S., and it belongs in Vietnam as well for the Vietnamese people, for the right to practice and preach their own religion and the right to practice and preach their political philosophy.
Đây là một cuộc vận động quan trọng của cộng đồng Việt Nam và tôi hoàn toàn ủng hộ các ý kiến của họ. Chúng ta phải đảm bảo rằng người Việt Nam có quyền tự do sinh hoạt tôn giáo và chính trị. Trong một tuyên bố hôm 29 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngài vận động nhân quyền Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp công dân và tước bỏ những quyền căn bản của con người. Sự kiện Ngày Vận động Nhân quyền Việt Nam bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, một sáng kiến của dân biểu Royce vào năm 2013, dần dần đã trở thành một sự kiện hàng năm, thu hút hàng trăm người ủng hộ cho nhân quyền Việt Nam khắp nơi ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tại buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt, dân biểu Alan Lowenthal, đảng Dân Chủ, đồng chủ tịch Việt Nam Caucus, khối dân biểu Hoa Kỳ quan tâm vấn đề Việt Nam, nói về hồ sơ tù nhân lương tâm tôn giáo của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Ông Lowenthal nói với VOA rằng sự kiện này giúp ông hiểu thêm về mức độ vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo.
Well, I think this is great. I think that it really helps to educate us and to understand that it's because of activities like Boat People SOS that whatever changes that have occurred in Vietnam, whether the release of any prisoners of conscience or the pressure on the Vietnamese government to increase religious freedom and not to treat its citizens in a harsh way without allowing them to express their feelings and their desires for.
Sự kiện này giúp tôi hiểu thêm về tình hình ở Việt Nam, đặc biệt là các tù nhân lương tâm, để ra sức ép buộc chính quyền phải gia tăng tự do tôn giáo và không đối xử bất nhân với công nhân của mình khi họ thể hiện quyền tự do ngôn luận. Và buổi chiều cùng ngày, các đoàn khác nhau gặp gỡ các dân biểu và nhân viên lập pháp của họ để trao đổi chi tiết các mục tiêu cụ thể. Mục sư Văn Chỉnh Minh, đại diện đoàn người Việt ở tiểu bang Minnesota, nói với VOA rằng ông muốn vận động các nhà lập pháp và Bộ Ngoại giao Mỹ phải lên tiếng bảo vệ người Montana ở Tây Nguyên.
Đoàn tôi đến từ Minnesota cho đến Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington DC là cái quan trọng. Chúng tôi lo về vấn đề tại Việt Nam vì hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đàn áp tôn giáo. Vấn đề thứ hai là trong đất nước Việt Nam không có tự do nhân quyền mặt đảng, tranh chấp đất đây là làm cho dân để khổ. Chống nơi hiện nay có nhiều người đang chạy ra tại Thái Lan, tị nạn tại Thái Lan và Campuchia mà cũng không có chỗ đi ở được. Cho nên là cái đường đó, là cái mục đích đó, là chúng tôi rất là lo về chiến đất nước Việt Nam của chúng tôi.
Ông Nguyễn Hữu Hải, một nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất đai ở giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng năm 2010, đã cùng gia đình, vợ và hai con trốn thoát qua Thái Lan, được chấp thuận cho định cư tại Raleigh, North Carolina, Hoa Kỳ vào năm 2012, đại diện cho giáo xứ Cồn Dầu cho VOA biết.
Càng ngày là cũng như là cái chuyện đàn áp tôn giáo của nhân quyền Việt Nam á, bây giờ là càng ngày càng gia tăng chứ. Mà chúng tôi làm sao đó là mong muốn là cái cuộc vận động ta còn lên tiếng bạn về phía chính phủ Mỹ làm sao đó can thiệp vô để giúp đỡ cho cái đồng bào của người Việt Nam của mình. Và thứ nhất là làm sao đó để Việt Nam là coi như là mình phải vô là coi như là làm sao đó để Việt Nam có cái tự do. Đó là cái mong muốn của tất cả bà con cộng đồng ở đây cũng như là bà con.
Bà Đinh Thị Ngọc Tuyết, trưởng phái đoàn của cộng đồng người Việt tại thành phố Louisville, Kentucky, cho VOA biết, bà cùng với một số sinh viên gốc Việt của Đại học Louisville đến tham dự sự kiện này với mục đích giúp giới trẻ hiểu biết thêm về tình hình nhân quyền Việt Nam.
Cái mục đích là thứ nhất là để cho giới trẻ được biết tìm hiểu thêm về những cái vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại, cũng giống như là giới thiệu cho các em nhiều thêm về những cái hoạt động vận động quốc hội của những cái nhóm, giới thiệu thêm những, cho giới trẻ những cái để các em có thể lưu tâm nhiều hơn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cũng giống như là giới thiệu các em tới những cái sinh hoạt của dòng chính để mà các em có một cái khái niệm về những cái hoạt động mình vận động quốc hội, như là sau cái cuộc vận động này thì các em cũng sẽ có những cái bài chia sẻ cái cảm nghĩ của các em để có thể chia sẻ cho những giới trẻ, những bạn trẻ mà không có cơ hội đi đó, để họ tìm hiểu thêm về những cái sinh hoạt và những cái hoạt động của những nhóm.
Theo chương trình, vào ngày hôm sau 30 tháng 6, một phái đoàn sẽ họp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.
Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở thủ đô Washington chiều ngày 29 tháng 6, phát ngôn viên Heather Nauert kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho blogger mẹ nấm. Bà nói chính phủ Mỹ quan ngại sâu sắc về tình trạng gia tăng bắt giữ và kết án người lên tiếng ôn hòa.
The United States calls on Vietnam to release Mother Mushroom and all other prisoners of conscience immediately and to allow all individuals in Vietnam to express their views freely and assemble peace.
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho mẹ nấm và tất cả các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép tất cả mọi người dân Việt Nam được bày tỏ quan điểm tự do và ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Chúng tôi thấy có một số bước tích cực về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trong vài năm qua. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng bắt bớ và kết án những người phản đối ôn hòa từ đầu năm 2016 là điều rất đáng lo ngại.
Đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ cho phép mối quan hệ đối tác Mỹ-Việt đạt được tiềm năng to lớn nhất. Blogger Mẹ Nấm tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Sau khi tòa tuyên án 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đồng loạt ra tuyên bố đòi Việt Nam lập tức trả tự do cho bà. Trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ông Ziad Raad Al-Hussein trong tuyên bố hôm thứ Sáu 30 tháng 6 bày tỏ quan ngại về tình trạng đàn áp ngày càng tăng của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có việc bắt giữ và kết án Mẹ Nấm. Ông Ziad nói Điều 88 rất hiệu quả trong việc biến thành tội phạm bất kỳ công dân Việt Nam nào thực thi các quyền tự do căn bản như là bày tỏ quan điểm, thảo luận hoặc thắc mắc về chính quyền hay các chính sách. Phạm vi quá rộng và mơ hồ của điều luật này tạo điều kiện để nhà cầm quyền dễ dàng ngăn chặn bất kỳ quan điểm bất đồng nào và bắt giữ những cá nhân dám phê phán các chính sách của chính phủ. Blogger Mẹ Nấm bị chính quyền tỉnh Khánh Hòa bắt tháng 10 năm 2016. Trong suốt thời gian từ khi bị bắt cho đến vài ngày trước khi ra tòa, bà không được tiếp xúc với gia đình hay luật sư. Luật sư Võ An Đôn, một trong ba luật sư bào chữa cho Mẹ Nấm, còn cho VOA biết rằng trại giam thậm chí không cho Mẹ Nấm mặc đồ lót và dùng băng vệ sinh. Đại diện của Liên Hiệp Quốc nói giam giữ và cấm người bị giam tiếp xúc với một người thân trong một thời gian dài như vậy có thể được gọi là một hình thức tra tấn, vi phạm Công ước chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết vào tháng 2 năm 2015. Ông Ziad Raad Al-Hussein nói, tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền, hủy cáo trạng đối với bà Quỳnh và trả tự do cho bà ngay lập tức. Đại diện Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam cũng khẳng định việc bắt giữ Mẹ Nấm là đi ngược lại các cam kết về quyền con người của Việt Nam với quốc tế và trong nước, theo Reuters. Nhiều luật sư tại Việt Nam cũng lên tiếng chỉ trích bản án đối với Mẹ Nấm là quá nặng và không công bằng. Các luật sư, giới quan sát và hoạt động dân chủ tại Việt Nam nói bản án 10 năm cho thấy sự sợ hãi của chính quyền. Một số ý kiến khác cho rằng bản án nhằm để mặc cả và đổi trác sau này cho những mục đích chính trị và trao đổi nhân quyền. Luật sư Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân rằng bản án 10 năm tù thật bất ngờ với tôi. Không phải vì tính chất phi nhân tàn bạo của nhà cầm quyền đối với một bà mẹ trẻ đơn thân, mà bởi tôi không ngờ đảng cầm quyền hoảng loạn đến mức như vậy. Bà Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, cũng bày tỏ quan điểm tương tự và nói bản án là một đòn thù đối với con gái và gia đình bà.
Họ đã sợ hãi con tôi, sợ cái cộng hưởng của con tôi nó lan rộng được nhiều người hưởng ứng, cho nên họ phải bóp miệng và bóp cổ con tôi.
Trong khi đó, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều 29 tháng 6, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang diễn ra công khai đúng theo các quy định pháp luật Việt Nam. Bà nói, như tại các nước khác trên thế giới, thì tại Việt Nam mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận được nhiều giải thưởng quốc tế nhờ nhiều bài viết trên mạng xã hội về các vấn đề chính trị xã hội như trưng thu đất đai, công an bạo hành, bảo vệ chủ quyền, môi trường và các hoạt động cổ suý cho tự do ngôn luận, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Gần đây nhất vào tháng 3 năm 2017, Mẹ Nấm được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh với giải phụ nữ can đảm quốc tế. Trước đó, bà được trao giải Người bảo vệ quyền dân sự của Tổ chức Người bảo vệ quyền dân sự năm 2015 và giải Helmand Helmet của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 2010.
Báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington cho biết Trung Quốc xây thêm các cơ sở quân sự mới trên các hải đảo ở Biển Đông, một động thái có thể làm tăng thêm căng thẳng với Washington. Washington luôn cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa tuyến hải lộ trọng yếu trong khu vực nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la được giao thương hàng năm. Báo cáo của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS công bố hôm 29 tháng 6 nói các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy có thêm các kho chứa thiết bị phóng tên lửa, thiết bị cảnh báo sớm và radar, cũng như các cơ sở hạ tầng khác mới được xây dựng trên ba đảo đá chữ thập, đá Vành Khăn và đá Subi. Ba đảo này thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Hôm 28 tháng 6, Đô đốc Hải quân Mỹ Harry Harris đã chỉ trích các đảo giả này của Trung Quốc và nói trong một bài phát biểu tại Trung tâm Chính sách Chiến lược Úc ở Brisbane rằng người thật không nên tin vào các đảo giả. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ lên án Trung Quốc đang dùng sức mạnh quân sự và kinh tế của mình để làm xói mòn trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Mỹ đã chỉ trích việc xây dựng các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên các hòn đảo nhân tạo và lo ngại rằng chúng có thể được sử dụng để hạn chế sự đi lại tự do trên Biển Đông, theo Reuters. Tháng trước, một tàu chiến hải quân Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý của đảo đá Vành Khăn trong cái gọi là hoạt động tự do hàng hải. Đó là thách thức đầu tiên của hải quân Mỹ đối với Trung Quốc trên vùng biển mà Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền trên hầu hết kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Trung Quốc đã phủ nhận những cáo buộc của Mỹ rằng nước này đang quân sự hóa Biển Đông mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền từng phần. Báo cáo của CSIS cho biết Trung Quốc đã xây dựng thêm 4 kho chứa thiết bị phóng tên lửa trên đảo đá chữ thập cùng với 8 kho chứa khác đã được xây dựng trên hòn đảo này. Đá Vành Khăn và đá Subi mỗi đảo đều có 8 kho cùng loại. Theo báo cáo trước đây của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải, kho chứa trên đá chữ thập được cho là đủ lớn để chứa 24 chiến đấu cơ và 3 máy bay lớn hơn, kể cả máy bay ném bom. Vào tháng 2, nguồn tin riêng của Reuters cho biết Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng các kết cấu để chứa tên lửa đất đối không tầm xa trên ba đảo này. Việt Nam là một trong những nước trong khu vực thường xuyên lên tiếng phản đối và tái khẳng định chủ quyền của mình trước các hoạt động củng cố quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng theo giáo sư Tạ Văn Tài, trong một cuộc phỏng vấn với VOA mới đây, thì những phản đối của Việt Nam từ trước tới nay vẫn chưa đủ quyết liệt. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình theo luật lệ quốc tế. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Điện Kremlin hôm 29 tháng 6 để bàn việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ chiến lược và ký kết thêm các hợp đồng hợp tác song phương theo trang web của Điện Kremlin. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng trong bản tuyên bố chung được đọc cho báo chí tại Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng bất cứ tranh chấp nào về lãnh thổ và biên giới cần phải được giải quyết một cách hòa bình và không sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển 1982 UNCLOS của Liên Hợp Quốc. Kênh truyền hình tin tức của Nga Rubly TV trích dẫn Chủ tịch nước Việt Nam nói:
"Chúng tôi đã trao đổi về việc tăng cường nỗ lực nhằm gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không vì hợp tác và phát triển, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề Biển Đông. Việt Nam đánh giá cao và mong muốn Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương."
Cả hai nhà lãnh đạo kêu gọi nhanh chóng thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, tuyên bố chung nêu rõ Nga và Việt Nam ủng hộ và thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hai bên còn đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng. Báo chí trong nước đặc biệt nêu bật tầm quan trọng của hợp tác đào tạo quân sự trong quan hệ Việt-Nga. Nga đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Việt Nam để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Moscow tại Đông Nam Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định rằng để thoát dần ảnh hưởng của Trung Quốc, Việt Nam đang tìm cách tăng cường quan hệ hợp tác với cả Hoa Kỳ và Nga. Một cuộc thăm dò công chúng do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện vào năm ngoái cho thấy 75% người Việt có quan điểm tích cực về nước Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh từng lên tiếng ủng hộ vai trò lớn hơn của Nga trong các vấn đề toàn cầu. Việt Nam và Nga đặt chỉ tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la trước năm 2020. Dầu khí sẽ tiếp tục là lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác giữa hai nước, theo Tổng thống Putin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác và mở rộng vùng thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam. Vietso Petro, một liên doanh dầu khí giữa Việt Nam và Nga, chiếm 1/3 lượng dầu thô được khai thác ở Việt Nam. Tranh cãi về khai thác dầu trên Biển Đông được cho là lý do khiến mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng sau chuyến thăm bị cắt ngắn của một quan chức quốc phòng Trung Quốc tới Hà Nội. Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer trên The Diplomat, vụ việc này là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn trong vấn đề đối phó với các hoạt động khai thác dầu của Việt Nam và Philippines trên Biển Đông.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổ chức giám sát vũ khí hóa học quốc tế xác nhận khí độc thần kinh sarin đã được sử dụng trong một cuộc tấn công chết người ở Syria. Tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học, gọi tắt là OPCW, hôm 30 tháng 6 cho biết trong một thông báo rằng chuyến đi tìm hiểu sự thật của họ đã phát hiện rằng sarin đã được sử dụng hồi đầu năm nay trong cuộc tấn công chết người ở khu vực Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib ở Syria. Tổng giám đốc của OPCW, Ahmed Uzumsku, nói: "Tôi mạnh mẽ lên án hành động tàn ác này. Chúng hoàn toàn đi ngược lại các tiêu chuẩn được ghi trong công ước về vũ khí hóa học. Các hung thủ đã thực hiện cuộc tấn công kinh hoàng này phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ." Cuộc điều tra chung do Liên Hiệp Quốc và OPCW thực hiện sẽ xác định ai là người chịu trách nhiệm về cuộc tấn công đã giết chết ít nhất 87 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp ổn định những vùng đang phục hồi sau xung đột. Lực lượng này có thể ngăn ngừa bạo động bùng phát trở lại và giúp ổn định những chính phủ yếu hay kém hữu hiệu. Những nơi này có thể là nơi an toàn của các phần tử khủng bố hay các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tạo điều kiện cho những vụ tàn sát tập thể. Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là một công cụ quan trọng để thăng tiến hòa bình và hòa giải tại một số quốc gia có nhiều xáo trộn nhất trên thế giới. Thiếu tướng Michael Rothstein, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kế hoạch, chương trình và hoạt động trong Văn phòng Chính trị Quân sự Sự vụ, viết: "Hiện nay, hơn 113.000 nhân viên của Liên Hiệp Quốc từ 124 quốc gia phục vụ trong vai trò gìn giữ hòa bình của 16 phái bộ trên toàn thế giới, tại châu Phi, Trung Đông, vùng Caribe và châu Âu. Nhiệm vụ đa dạng, mạnh mẽ và cần thiết đòi hỏi các phái bộ này không ngừng nỗ lực chế ngự các tổ chức bạo động, bảo vệ thường dân, đẩy mạnh ổn định và thăng tiến sức khỏe và an sinh của người dân. Một trong những phương thức quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là qua sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu, một chương trình hỗ trợ an ninh do Văn phòng Chính trị Quân sự Sự vụ Bộ Ngoại giao phối hợp. Sáng kiến củng cố khả năng gìn giữ hòa bình quốc tế bằng cách giúp huấn luyện và trang bị cho lực lượng gìn giữ hòa bình để thi hành những công tác được yêu cầu. Để tối đa hóa hiệu quả, những người quản lý chương trình cần hiểu những đòi hỏi của gìn giữ hòa bình cũng như những khuyết điểm. Đó là lý do tại sao đại diện những tổ chức chính yếu của chính phủ Mỹ và Liên Hiệp Quốc gặp nhau trong 5 ngày giữa tháng 6 vừa qua tại hội nghị tham vấn về sáng kiến toàn cầu những hoạt động hòa bình trên toàn thế giới lần thứ 11 do Văn phòng Chính trị Quân sự Sự vụ Bộ Ngoại giao và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng bảo trợ. Các đại biểu tham dự thảo luận về sự tiến hóa của gìn giữ hòa bình, phương cách để củng cố các hoạt động và tính sẵn sàng của các đơn vị gìn giữ hòa bình và những nỗ lực giải quyết những vụ khai thác và lạm dụng tình dục của nhân viên gìn giữ hòa bình. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc có một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến hòa bình và an ninh trong một thế giới đầy rẫy bạo động và bất ổn chưa từng có trước đây, Phó trợ lý Ngoại trưởng Rothstein viết. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và Hoa Kỳ cam kết làm việc với những quốc gia cùng ý hướng để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả lớn hơn và hiệu năng về tài chính của nhiệm vụ quan trọng này. Là nguồn lực chính về tài chính, kỹ thuật và hỗ trợ vật chất cho việc phát triển khả năng gìn giữ hòa bình, Hoa Kỳ cam kết tiếp tục giúp cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc hữu hiệu hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.